Con có cô em họ đi lễ ở Ấn Độ, xin được miếng vải y của Đức Phật. Về xé cho mỗi cụ một mảnh vải nhỏ, 40 x 40 cm, bảo khi nào các cụ mất thì phủ lên ngực thầy ạ. Con không biết làm như vậy có ý nghĩa gì và có được không ạ? Con xin thầy bố thí cho con biết với ạ, để con làm thế nào cho chúng con, để con làm thế nào cho đúng ạ? Con xin chiên công đức của thầy. Xin thưa các Phật tử, y dâng cúng Phật, y dâng cúng tăng thì tín đồ Phật tử chúng ta không được đắp mặt, cho dù là ướm chơi. Thậm chí là trong giới luật của xuất gia như các thầy này, giường thầy chẳng được nằm chung, áo thầy chẳng được mặc cùng ướm chơi. Trong 24 oai nghi có dạy khi chúng tôi mới xuất gia, đến giường của thầy, đệ tử là người xuất gia còn không được nằm ngủ chung. Áo thầy còn chẳng được mặc cùng ướm chơi. Tức là áo của thầy thì trò không được mặc, y của thầy thì trò không được mặc, trừ trường hợp thầy là tỷ khiêu, trò cũng là tỷ khiêu, thế là đã thọ đại giới rồi đó. Thì thầy có người ta cúng bộ y mới rồi, thầy nhận bộ y mới rồi, dư rồi đem cho trò, thì trò được dùng. Ba y một bát trò được dùng. Đấy, chứ còn thầy mà không cho thì mình không được gì, không được tự ý thầy đi vắng, thấy cái y của thầy đẹp quá, lấy ra để gì? Để mặc. Hoặc thấy y của thầy gì công đức quá, mình đắp vào, biết đâu được thầy độ cho sau này mình cũng giỏi như thầy, mình cũng thuyết pháp được như thầy, mình cũng được nhiều người yêu kính như thầy, vân vân. Nghĩ như thế và lấy cái y của thầy để đắp lên, hoặc là gì? Đắp lên xem có giống thầy không? Ngồi ở trên xem có giống thầy không? Được chư thiên quỷ thần đại chúng kính mến tôn trọng như thầy không? Mặc ướm vào chơi như thế là gì? Phạm vào cái tội bất kính, tức là phạm giới, bất kính với sư trưởng, với thầy tổ, thì tội cũng nhận lớn lắm các quý vị. Cho nên đấy là nói về người xuất gia nhé. Còn người tại gia, y phục của người xuất gia Đức Phật chế định chỉ dành cho người xuất gia, tại gia không được đắp mặc y phục của người xuất gia. Nếu mà không xuất gia, không thọ giới như lý như pháp, mà tự mình cạo tóc, tự mình may y, mà đắp y giống như y của Phật, đầu cũng cạo tóc giống như đệ tử của Phật, thì gọi là đấy là những cái gì? Trộm hình tăng tướng, tức là trộm tăng tướng, trộm y phục, cạo tóc giống như đệ tử của Phật mặc đắp ở trên thân, gọi là trộm tăng tướng. Những kẻ đó trong giới luật, giới kinh Đức Phật nói gì? Chắc chắn sẽ đọa A Tỳ địa ngục. Chúng ta thấy ở Việt Nam, từ năm ngoái đến năm nay, rầm rộ trên mạng xã hội, có một nhóm người họ tự xuất gia, tự cạo tóc, tự may y và xưng làm thầy. Mọi người cứ xưng họ là thầy, và họ nghiễm nhiên gì cũng gọi nhau là thầy, và nghiễm nhiên gọi là sư. Nhưng họ không hiểu rằng cái từ sư là gì. Từ sư ở đây là chỉ cho những người xuất gia ở trong Phật giáo, như lý như pháp, thọ giới phải có tam sư thất chứng truyền giới cho, hoặc nơi biên địa thì tam sư nhị chứng, đây là nơi hán hữu là nơi khai cho nhé. Còn đầy đủ phải tam sư thất chứng, bên tăng phải đủ tam sư thất chứng, bên ni phải đủ tam sư thất chứng bên ni, và cộng thêm tam sư thất chứng bên tăng chứng minh và truyền giới cho nữa thì mới gì? Mới đặc giới. Đây là gì? Pháp của Đức Phật chế định khi Ngài còn tại thế. Đích thân từ kim khẩu Ngài chế định muốn xuất gia là đệ tử tại xuất gia của Đức Phật thì phải như lý như pháp để xuất gia thọ giới. Giống như hôm trước thầy nói, muốn là đảng viên thì phải gì? Được đi cử đi học cảm tình đảng. Học cảm tình đảng xong về phải gì? Phải trải qua một thời gian thử thách theo dõi. Sau đó thì tổ chức đảng ở địa phương đó, ở cái ví dụ như là chi bộ đó, mới gì? Mới làm một cái buổi kết nạp đảng. Thì sau cái buổi lễ kết nạp đảng đó, được tổ chức đảng kết nạp và công nhận, thì sau đó mới cấp thẻ đảng cho, thì vị đó mới gọi là một đảng gì? Một đảng viên. Kể cả Mỹ cũng thế. Chúng ta thấy Mỹ tự do, nhưng Mỹ cũng có đảng gì? Đảng Cộng Hòa. Có đảng Dân Chủ. Có đảng này, đảng nọ, đảng kia. Mà tất cả những thành viên vào đảng đều cũng phải gì? Làm lễ kết nạp đảng. Người xuất gia theo đạo Công giáo, theo đạo Tin lành, theo bất cứ tôn giáo nào, như Cao Đài Hòa Hảo, như là như là Hồi giáo, vân vân, cũng đều phải có những cái nghi thức xuất gia trong các tôn giáo của họ. Phật giáo chúng ta cũng thế. Các tổ chức chính trị đảng ở ngoài xã hội cũng như thế. Thậm chí chúng ta vào một công ty để làm việc, chúng ta còn phải nộp hồ sơ, còn phải theo quy định của công ty, còn phải cam kết ký kết hợp đồng theo cái công ty đó cơ mà. Đấy. Nên chúng ta thấy ở xã hội bây giờ đấy, có một cái nhóm người họ cạo tóc, tự cạo tóc, tự may mặc y, đắp y vào họ, tự xưng là thầy, tự tôn xưng, tự gọi nhau là thầy, thậm chí tự gọi nhau là sư. Không hiểu Phật giáo. Các Phật tử chúng ta học thế nào mà bảo đó là sư, bảo đó là thầy? Chả hiểu. Mà họ đi tu vài bữa họ không gì, họ không tu được, lý do nào đó họ lại về, lại mặc quần áo tại gia, lại bình thường. Xong vài hôm sau thì, hoặc là vài tháng sau họ thì họ lại tiếp tục, họ gì, họ ở nhà, họ như thế bằng cái hình thức nào đó, một nhân duyên nào đó, họ lại tự ý là gì, lại cạo, để tóc dài ra, xong rồi cạo đi, lại mặc cái y vào, lại gọi nhau là sư, lại gọi nhau là thầy. Ở trên mạng xã hội ấy, nhiều Phật tử ấy chia sẻ lắm. Không hiểu chúng ta học Phật kiểu gì. Chúng ta phải hiểu cái từ sư á, là cái từ phiên âm từ cái chữ sang ha của tiếng Phạn. Phiên âm từ tiếng chữ sang ha, tức là tăng già, và tiếng Phạn đó, cái văn hóa và cái ngôn ngữ của Ấn Độ thời Đức Phật dùng á, của Phật giáo á, Bắc Tông và giáo Đại Thừa chúng ta đó. Đấy, sang Trung Quốc thì mới dịch từ cái từ sang ha, tức là tăng già này, có nghĩa là gì? Là sư. Chữ sư ở đây có nghĩa là gì? Là người xuất gia phải gì? Thọ giới như lý, như pháp, như kinh, như luật, như Phật sở chế. Mà Đức Phật, từ kim khẩu của Đức Phật đã gì? Đã chế định thông qua gì? Thông qua luật tạng. Phải làm đúng như thế thì mới gọi là gì? Mới được gọi là sư. Còn là sư á, còn anh tu tốt hay không tu tốt, tu đắc đạo hay là tu không đắc đạo, tu đúng pháp hay là tu sai pháp, thì đó là gì? Đó là còn một khía cạnh khác, sang một giai đoạn khác. Không phải vị sư nào đi tu cũng đắc đạo thành thánh, thành Bồ Tát, thành Phật hết các quý vị. Không phải vị sư nào xuất gia cũng là đúng chính pháp hết các quý vị. Nhưng mà cái đầu tiên để gọi là sư á, nó phải đúng. Cái từ sư có nghĩa là gì? Là thầy. Từ sư ở trong nhà Phật của tôi, từ sư ở trong chữ Hán nó có nghĩa là thầy. Mà thầy ở đây là gì? Ý nói là những người xuất gia noi theo gương Đức Phật để tu hành thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh. Cho nên cái từ sang ha phiên là sư, có nghĩa là thầy á, là gì? Đức Phật là thầy của trời và người, thầy của mười phương thế giới, thầy khắp mười phương thế giới, thầy của tất cả chúng sinh. Còn như chúng tôi thì chưa thể dám xưng là thầy của trời người được. Làm thầy của những người nào có duyên với mình thôi. Có người nào có duyên với Phật Pháp, có người nào tôn kính mình, tôn trọng mình, họ gọi mình làm thầy, thì mình gì cũng đừng có hoan hỉ quá, đừng có vui mừng quá mà nghĩ là mình là thầy, mình to rồi á, rồi lại có khi lại chết đấy. Đấy mà người ta gọi mình là thằng á, người ta không tôn trọng, người ta gọi mình là thằng á, thì mình cũng đừng có gì oán, đừng có ghét, đừng có sân, đừng có hận mà gì mà căm thù họ. Họ gọi mình là anh á, như thầy nói lúc nãy, lúc mới vào bài giảng á, thì ông chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Ba Vì ngày năm 2008 thầy lên nhận chùa tản viên. Tiếp thầy nói gì? Anh có gì anh nói đi, nói nhanh lên. 5 phút thôi, tôi bận lắm. Đấy, gọi mình là anh. Là anh là còn tôn trọng nhé. Anh sư là còn tôn trọng. Nó gọi mày có việc gì mày nói đi thì mình cũng phải chịu đi, đúng không? Đấy, may là người ta vẫn gọi là anh. Nếu ba cho mình 5 phút thôi, nói đi. 5 phút, 10 phút, 15 phút, 30 phút, cuối cùng ngồi đến gần tiếng đồng hồ, cuối cùng ra về bắt tay vui mừng gì. Họ gọi mình là thầy. Tức là thầy chùa, thầy sư. Và ủng hộ tuyệt đối luôn. Xây dựng cái chùa Tản Viên, cái ngày đồng thổ trên chùa Tản Viên, các vị biết không? Phải đi bộ, xách từng cân cát đó. Cân túi xi không thể vác lên cả túi được, nó nặng 50 cân làm sao vác được. Đã có đường đâu. Đi trong rừng ấy, ven ven cái rừng vạch lau vạch lá mà đi. Cái hôm đồng thổ chùa Tản Viên, các vị biết không? Cả bác bí thư, cả bác chủ tịch, mấy bác phó chủ tịch, rồi trưởng phó phòng bên đảng và bên chính quyền của ủy ban nhân huyện lên gì? Lên đồng thổ. Các vị biết không? Bác bí thư xách hai tay hai túi, mỗi túi tất nhiên chỉ có 2-3 cân cát thôi. Nhưng bác lên thế thì bác xách, thế lên bác xách hai tay hai túi cát lên, mỗi túi chỉ đóng 2-3 cân thôi. Các Phật tử lên dự lễ đồng thổ, nhân dân cho minh quang rồi các thứ lên rồi khai nguyên ngày đó các cụ lên. Mỗi người lên dự lễ đồng thổ xách một túi hoặc hai túi cát, mỗi túi là 3 cân, 5 cân cát thì đấy, cho vào cái túi bóng ấy. Đấy, các cụ lên, cho lên. Cho lên không dám đổ xuống đất vì nó quý quá. Phải giải cái gì? Cái bạt nó để đổ vào không có sợ nó mất đi. Đấy. Thế nhưng mà các vị biết cái ngày đồng thổ mà cả bác bí thư, cả bác chủ tịch mỗi người xách hai tay, hai túi cát lên. Thì mình thấy các bác lên, các bác lại xách cái túi cát thì mình lại thấy thì mình, ôi trời ơi bác ơi, các bác lên là quý rồi, sao các bác lại còn bất quá thế, để cái đấy để cho các Phật tử để họ xách. Thế bác chủ tịch có bảo, thầy ơi thì chúng tôi cũng là dân mà, chúng tôi cũng là dân, đóng góp một chút cái công sức của mình một chút xíu thì lên, không chỉ có ấy thôi, xong lại còn, xong đến khi đồng thổ lại còn móc ví ra phát tâm một chút để thầy mua gạch mua xi nữa cơ. Đấy, từ cái chỗ gọi sư là anh, gần tiếng đồng hồ sau gọi sư là thầy, mấy tháng sau đồng thổ họ đến dự, không chỉ đến dự như là vai của một người làm lãnh đạo đứng đầu của huyện, mà họ đến thì xách mỗi người hai túi cát lên để góp một chút công sức của mình để cho các thầy xây chùa. Vì mái chùa thì khi người ta hiểu ra rồi thì mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Đấy, khi chưa hiểu thì họ chỉ có đền thôi, chỉ có thờ thánh thôi. Nhưng hiểu rồi thì chùa với đền là một cái, là những nơi thờ Phật, thờ thánh, góp phần làm cho an dân. Mà làm chính quyền thì cái cốt nhất là họ phải làm cho dân an. Dân có an thì dân mới lao động, yên tâm lao động sản xuất. Dân yên tâm lao động sản xuất thì mới có miếng ăn miếng để. Có miếng ăn miếng để thì mới dân mới giàu. Mà dân có giàu thì nước mới mạnh. Mà dân mới mạnh, có giàu mạnh thì mới có điều kiện thời gian cho con đi cháu học nước trong nước ngoài, học cái này cái nọ cái kia. Mà học thì nó mới văn minh. Đúng không? Quốc thái dân an, dân giàu nước mạnh. Đấy, văn minh tất tần tật nó đều từ cái chỗ an dân mà ra. Cho nên ngày xưa người ta mới nói gì? Thời phong kiến ngày xưa người ta mới nói gì? Tề gia trị quốc bình thiên hạ. Đấy. Phật giáo đem giáo lý của Đức Phật cho các Phật tử chúng ta học hành và tu tập làm nền tảng gì? Sống ở trong gia đình mỗi người đều yêu thương nhau, đều tốt đẹp. Sống trong gia đình không bất hòa, không cãi cọ, không thù hằn lẫn nhau, không tham lam của mà không phải của mình. Thì đó, thì chúng ta thấy không? Gia đình chúng ta tốt lên là tề gia chưa? Tề gia đấy. À, con cháu chúng ta và chính chúng ta nếu mà còn trẻ, còn đang hoạt động ở công chức nhà nước hay là gì gì đó chẳng hạn, chúng ta còn là sản phẩm mà làm đúng pháp luật, giúp cho cái việc trị quốc an bang của đảng nhà nước của chính phủ chúng ta tốt đẹp lên. Trị quốc chưa? Tốt mà. Thậm chí xin thưa các quý vị, có khi thấy ông sư thế này thôi, bẩn bẩn xấu xấu dân tộc này thôi, quê quê này thôi. Nhưng trước đây thì thỉnh thoảng các cụ trong ban cố vấn của Tổng Bí thư của Thủ tướng, có những lúc có những cái việc nó khó quá, lên ngồi ăn cơm chay với thầy Thịnh. Thầy Thịnh tham mưu cho. Đấy, về các cụ xem làm cái việc như thế, nói với các cụ làm việc như thế. Thế các cụ về, các cụ nghe theo thì các cụ hoan hỉ, các cụ hướng các cụ làm theo về tự nhiên là gì? Nó tốt đẹp lên. Thế hôm qua ngồi nói chuyện với bác phó tỉnh thị xã, một vài câu chuyện mà ngày xưa giúp tham mưu tư vấn cho một số cụ nguyên thủ của đất nước ấy. Cụ bác ấy bảo là cái việc mà thầy nói thầy làm như thế, như cái thời phong kiến ngày xưa, chỉ cần một việc của thầy như thế thôi, thầy được phong quốc sư rồi. Bác nói như thế. Thế tôi bảo không dám nhận đâu, thầy không dám nhận quốc sư đâu. Thế bác bảo con cũng đọc, cũng nghiên cứu Phật Pháp nhiều. Ngày xưa có những vị quốc sư chỉ cần lên vua gọi lên đối đáp, mà trả lời một cách mà vua hoan hỉ, vua vui vẻ một cái là vua phong quốc sư ngay. Còn cái việc mà thầy kể nói chuyện lúc nãy, là cái việc của thầy thì ngày thời xưa là chắc chắn thầy được phong quốc sư tại chỗ. Chết cười. Thầy bảo không dám đâu, không nhận là quốc sư đâu. À. Mấy anh em ở bên ban tổ chức trung ương là cũng biết là thầy thỉnh thoảng cũng hay tiếp xúc và hay tư vấn cho một số các cụ lãnh đạo cấp cao của đảng nhà nước mà. Thì thấy là cái việc đó làm nó tốt đẹp, nó tốt. Thế cho nên anh em cũng bảo là đúng. Thầy mà đúng như cái thời phong kiến ngày xưa thì chắc chắn mà cái việc làm như thế, đóng góp của thầy như thế thì chắc chắn được phong quốc sư ngay tại chỗ, ngay tại thượng điện của nhà vua rồi. Thầy bảo ôi giời, làm cái gì đâu. Cái đóng góp của mình nó chỉ là hạt cát so với cả sa mạc cát mà thôi, chưa là cái gì cả. Cho nên xin thưa các quý vị, đó ở trong cuộc sống, chúng ta làm cái gì thì làm. Học theo cái hạnh của chư Phật Bồ Tát đã làm bố thí chỉ giới nhẫn nhục tinh tiến thiền định trí tuệ. Bố thí chỉ giới nhẫn nhục. Đấy, bố thí, thầy đang nói bố thí đó. Chỉ giới thì tự mình phải tu rồi. Thì ai cũng tự mình phải tu, Phật tử cũng tự mình phải tu, các sư cũng tự mình phải tu. Nhưng tu làm sao cho nó đúng. Các Phật tử chúng ta hộ Pháp, hiểu Pháp, cũng học Pháp, hiểu Pháp và hộ trì Phật Pháp cũng phải đúng. Chứ lấy danh là Phật tử hộ trì Phật Pháp lên mạng xã hội chửi nhau, cứ lôi bố, lôi mẹ nhau ra, lôi tổ tiên nhau ra mà chửi. Mình có phải tu không? Thân mặc cái áo nâu là Phật tử, thân mặc cái áo lam là các Phật tử. Để trên cái màn hình là gì? Hình ảnh chư Phật Bồ Tát, chư lịch đại tổ sư bảo hộ trì Phật Pháp. Mà vào đó tự mình chửi nhau. Tôi chả hiểu. Cách đây mấy ngày, thường trực ban bí thư cụ Trần Cẩm Tú cụ đằng mạng xã hội ở Việt Nam chúng ta dạo này quá là phức tạp, quá là quyền lực. Chỉ cần một câu nói này thôi, chắc chắn tới đây những người làm YouTube kiếm tiền, làm YouTube, Facebook rồi Zalo vân vân gì đó, ăn nói trên mạng xã hội cũng phải cẩn thận, không có nhập khám như chơi. Bởi vì thường trực ban bí thư mà nói như vậy có nghĩa đã có cái gì? Có cái thống nhất trong Bộ Chính trị rồi, trong Trung ương Đảng rồi, cảnh báo trước rồi. Để một cái quyền lực mềm, cái đấy là quyền lực mềm đấy, và một cái giai cấp mà họ coi là cái công cụ để kiếm tiền, bất chấp đạo đức, bất chấp nhân quả, bất chấp cái luân thường đạo lý, đăng một cái tin lên cho họ chửi nhau càng nhiều càng tốt. Càng nhiều người phải chửi nhau thì họ kiếm tiền càng gì, càng nhanh và càng lắm. Nguy hiểm vô cùng. Cho nên thường trực Tổng Bí thư, thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa qua nói cái câu đấy, tôi nghĩ là tới đây đảng nhà nước chúng ta sẽ quản lý cái truyền thông, cái mạng xã hội sẽ chặt chẽ hơn. Sẽ không kiểu tự do, muốn nói gì nói, đăng một cái tin lên xong cho họ chửi nhau. Chúng mày bảo chửi nhau càng nhiều, xin lỗi các vị, chúng mày chửi nhau càng nhiều, tao càng được nhiều tiền. Thế đấy, nó kiếm tiền bằng một cách không nghĩ tới văn hóa văn minh, không nghĩ tới cha ông chúng ta hy sinh xương máu để cho chúng ta được độc lập hòa bình bây giờ. Họ kiếm tiền thì có ai cấm đâu, nhưng kiếm tiền cũng phải có đạo đức chứ. Làm truyền thông cũng phải gì? Nghĩ tới cái sự thái bình thịnh trị của quốc gia đất nước chứ. Làm truyền thông là kiếm tiền mà họ cứ làm cho nó chửi nhau lộn tùng vèo ở trên mạng như thế. Bên thì bênh, bên thì chửi. Tạo càng nhiều bên bênh, nhiều bên chửi thì họ càng nhiều người vào xem. Mà càng nhiều người vào xem họ càng kiếm được nhiều tiền. Nguy hiểm vô cùng. Đây là cái bẫy của sự phát triển khoa học công nghệ thông tin vượt bậc trên thế giới. Nếu chúng ta không khéo thì chúng ta nguy. Trung Quốc người ta hơn 1 tỷ dân như thế, nhưng mà các vị biết mạng xã hội của họ quản lý chặt chẽ lắm. Anh phát ngôn trên mạng xã hội anh phải chịu trách nhiệm. Anh phát ngôn mà sai với người khác kiện cho, thậm chí nhà nước cho anh nhập khám ngay. Còn mình nó phạt có 5 triệu. Ngày một tháng người ta kiếm ra mấy trăm triệu mà phạt có 5 triệu thì người ta không... không đủ cái mức răn đe người ta cả. Thậm chí phạt 50 triệu mà người ta trừ cái tiền phạt người ta vẫn kiếm được vài chục triệu, hàng trăm triệu thì vẫn không đủ để răn đe người ta. Cho nên chắc chắn cái này tới đây mà ngồi mà có nhân duyên mà ngồi với các cụ Tổng Bí thư hay là Thủ tướng một cái nơi nào đó thì tôi cũng sẽ phải nói với các cụ cái này. Để các cụ cũng phải mạnh dạn để mình không phải là chấn áp thông tin. Nhưng mà mình phải chỉnh đốn lại cái vấn đề thông tin, từ thông tin cá nhân cho đến thông tin kiếm tiền ở trên các trang mạng xã hội, anh phải có trách nhiệm. Cũng giống như báo đài của nhà nước, họ phải có cái định hướng và làm nó phải chuẩn với sự thật. Bây giờ cứ đưa lên một cái thông tin cho vào cãi nhau, chửi nhau, lộn tùng vèo cả lên. Không phải là sư, nhưng nó cứ gọi là sư. Không phải là thầy, cứ gọi là thầy. Thế là tự nhiên là gì? Bên banh bên chửi là cứ thế là lộn tùng phèo cả lên. Mà thậm chí những Phật tử thuần thành bảo đi quy Tam Bảo bao nhiêu năm rồi mà còn không phân biệt đó là sư hay không phải là sư nữa. Nó khổ thế. Đấy. Tất nhiên nó cũng nhiều Phật tử, nhiều người dân là cũng mất niềm tin vào một số các vị sư xuất gia trong Phật giáo chúng ta mấy năm qua. Nhưng chúng ta biết mà đã là một tổ chức có đông người thì con dâu làm dầu nồi canh. Đấy, con sâu làm dầu nồi canh không thể nào mà hoàn toàn là trong sạch hết tất tần tật được. Thời Đức Phật còn có Đề Bà Đạt Đa, có lục quần thì thiếu tăng, lục quần thì thiếu ni mà các vị. Chúng ta thấy đến Mỹ là một quốc gia bảo là văn minh, là đứng đầu thế giới. Nhưng cũng có người tham ô hối lộ, có người phải đi tù cơ mà. Đúng không? Đảng chúng ta đã quản lý người đào tạo từ A cho đến Z, quản lý bằng đủ các thứ. Nhưng có những đảng viên xa hóa, tha hóa và biến chất và đi tù cơ mà, do tội tham ô tham nhũng hối lộ cơ mà các quý vị. Dân chúng ta cũng thế thôi. Người dân chúng ta nhiều người cũng tham bỏ sự đấy chứ. Đấy. Chấp hành pháp luật đấy. Rồi là đệ tử Phật tại gia đấy. Quy Tam Bảo đấy, thọ ngũ giới, thọ bát quan trai giới đấy. Nhưng mà gì? Chúng ta đã giữ chọn được chưa? Đấy, lên đó xưng là Phật tử mà chửi đào mồ đào mả người khác lên. Phải là Phật tử chưa? Chắc chắn là không. Mà cái thành phần đó là thành phần gì? Bại hoại cái môn phong, đạo đức, nhân phẩm, lối sống, uống nước nhớ nguồn, lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam chúng ta. Nó lợi dụng kiếm tiền hoặc nó ở cái thế lực nó phá từ trong nội bộ chúng ta. Khiến cho tăng ni và Phật tử và nhân dân, tăng ni và nhân dân Việt Nam chúng ta không đoàn kết với nhau nữa. Chia rẽ với nhau từ tư tưởng, tức là hệ ý thức đó. Làm cho nhiều người ghét bỏ Phật giáo, ghét bỏ tăng ni. Và đến một lúc nào đó thì đủ sức mạnh, nó làm một cuộc cách mạng thay đổi tôn giáo. Thế là xong. Mà những người thay đổi tôn giáo thì từ cái ý thức là uống nước nhớ nguồn, truyền thống uống nước nhớ nguồn, thờ kính tổ tiên, rồi trọng Phật kính tăng, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông, nó thay vào không phải là mái chùa mà một cái mái của gì đó, một cái mái của nhà gì đó hoặc cái chỗ điện thờ nào đó. Và nó thay đổi văn hóa là gì? Phủi sạch đi giống như Ukraine ấy. Chết thôi. Mất nước thôi. Trở thành nô lệ thôi. Đấy. Cho nên xin thưa các vị học Phật là không phải chỉ có lao đầu vào mà tu, lao đầu vào tụng kinh, gõ mõ, Nam Mô A Di Đà Phật. Quên hết cái truyền thống, cái văn hóa cội nguồn của Phật giáo Việt Nam. Chúng ta luôn đồng hành cùng dân tộc mà như thế này, thế nọ, thế kia thì nguy hiểm vô cùng. Cho nên Thầy vẫn khuyên các Phật tử chúng ta học Phật là phải có trí tuệ. Nhà Phật chúng ta quan điểm là gì? Duy tuệ thị nghiệp. Học Phật phải có trí tuệ, đừng có ngu si. Để cho họ lợi dụng mình, họ lái mình mà mình không hay không biết. Lên mạng xã hội chửi nhau tùm lum hết cả lên. Nguy hiểm vô cùng các quý vị. Đó, cho nên tiện đây cũng nói thêm như vậy luôn. Để các vị thấy là gì? Đấy, người học Phật phải có trí tuệ như thế. Cái gì mà chúng ta được làm thì chúng ta làm, không được làm thì chúng ta không nên làm. Đấy, ví dụ như cụ thể như gì? Cái trường hợp là đấy, từ cái chỗ mà y đắp, đi lấy Ấn Độ đắp lên cúng Phật, về xé ra để chia nhau. Thì thôi lấy cái khước của Đức Phật đó, cái y đó lấy khước về thì xé ra mỗi người một tí, để lên trên vào cái hộp hay cái túi gì đẹp đẹp, để lên trên ban thờ, để chúng ta thờ, chúng ta kính, chúng ta lễ Phật, lễ thần linh gia tiên hàng ngày thì có lễ gì? Cái y của Đức Phật, gọi là công đức y đã cũng lớn vậy. Nhưng còn bảo là Phật tử này nói là sau khi chết ra cho lên ngực của chúng ta là không được. Không đúng. Nghe cái câu chuyện thầy kể ngày xưa mấy lần rồi không? Một vị Sa Di thôi, chứ là sư bác nhé. Xuất gia rồi, mẹ của ngài ở nhà nghèo quá, cho nên đến lúc gì? Lúc ngài, cái vị Sa Di đó may được tấm y mới, đem cái tấm y này về này, để xẻ ra để may áo cho mẹ, may quần áo cho mẹ. Mẹ mặc vào một thời gian thì bệnh và chết. Sau khi chết rồi vì nhà nghèo quá cho nên vẫn mặc cái bộ quần áo đó đem chôn với mẹ. Xét đánh đến gì? 3 lần. Chôn rồi, trời đổ mưa, đánh bay quan tài lên. Lần thứ nhất, lại tưởng làm sao đem chôn xuống. Lại thì đánh bay quan tài lên lần thứ hai. Và bay cái gì? Cái xác của mẹ của cái vị Sa Di đó ra khỏi quan tài. Nhưng mà vẫn chưa hiểu. Cho nên vẫn gì? Vẫn đem cho vào quan tài chôn lại lần thứ ba. Bây giờ, sau lần chôn thứ ba, xét đánh bay ra và gì? Đánh bật hết cái gì? Cái bộ quần áo may bằng cái tấm y của đứa con trai xuất ra làm Sa Di sư bác đó, ra khỏi cái thân thể của người mẹ. Khi đó, đứa con mới hiểu. Mới thỉnh vấn thầy mình mới giảng dạy, mới giáo hóa cho. Nói về công đức y vô lượng, nhưng không thể đem y của người đã gì, của người xuất gia cho người tại gia gì đắp và mặc. Cái này được dạy ở trong Sa Di luật giải. Các vị có thể tìm hiểu sẽ thấy ở trong câu chuyện này, ở trong bộ Sa Di luật giải. Đấy, cho nên qua đây quan điểm của thầy là gì? Không nên đắp cái gì? Cái tấm y đã đắp cho lên kim thân của Đức Phật khi đi Ấn Độ, đến nơi Đức Phật nhập Niết Bàn mà câu thi Nara đó. Đến đó thì dâng y lên nhập cúng Đức Phật xong rồi thì bởi vì nó người cúng nhiều quá thì các thầy ở đó mới thì tặng cho các Phật tử để các Phật tử về làm cái khước, cái phước. Thì cái đấy thì về mình cho chia nhau nhỏ nhỏ ra để lên trên ban thờ, để lễ, để kính thì được. Sau khi không thờ, không lễ kính được thì tụng Bát Nhã hoặc Đại Bi Đạo Chuông Bát Nhã Tâm Kinh thì mình hóa đi. Hóa đi chứ không được để đem chôn vào người chết, cũng không được đem để đắp mặc lên trên thân thể của mình. Đấy, chỉ có cái vải hô thần nhập tượng, theo như các cụ ngày xưa là gì, chúng ta cắt một chút á, sau khi hô thần nhập tượng trong lấy cái vải đó để lên trên gối ngủ hoặc để làm cái vòng đeo tay để trị cái bệnh tà, cái bệnh mà cái trường hợp mà hay khóc dạ đề của các cháu mới sinh mà thôi. Chứ cũng không được đem cái đó để may thành y thành áo cho các con nó mặc. Đấy, nói thế chúng tôi hiểu. Huống chi là người chết, chết thì thối mù ra rồi còn đem đắp lên vào cơ thể. Sống thì chúng ta lễ kính, mà chết thì đem đắp lên thân thể, chết thối mù ra thì có còn thành kính không? Đấy, nói thế thì chúng ta hiểu đấy, cho nên phải học là như thế. Học chưa hâu, thông chưa hiểu, thì phải đi sam phương cầu đạo, học hỏi cho nhiều nơi để cho biết là như thế.